Cho nên đáp anh là không nơi chốn đó, nó không có tìm đâu nơi chốn hết. Trước không, trước không sau không thì giữa cũng không luôn, chứ tìm chỗ nào là cái nơi chốn thật. Nhưng mà ở đây thì ngài nói khác thêm, đáp anh trong nơi chốn mà ba ba lại ba ba. Đây là dẫn cái tích là của ngài thiền sư Văn Hỷ ở Trung Hoa, tức là thiền sư Văn Hỷ đó, ngài sinh năm 820 và tịch năm 899, tức là trong khoảng thế kỷ thứ 9. Thì ngài khi mà chưa ngộ đạo đó, thì ngài nghe ở núi Ngũ Đài là có Bồ Tát Văn Thù thường hiện trên đó, cho nên ngài mới phát tâm cũng đi lên núi Văn Thù để mà tìm lễ bái cho gặp ngài Văn Thù. Thì trên đó là trên núi Văn Thù có cái hang gọi là hang Kim Cang, có cái chùa Bát Nhã, thì ở nó thường nghe nói là ở đó là có Bồ Tát Văn Thù thường hiện thân nơi đó. Thì ngài thiền sư Văn Hỷ đó lên trên núi Ngũ Đài rồi tới cái hang Kim Cang đó để mà lễ bái ngài Văn Thù, nhưng mà khi lên đó thì không thấy ngài Văn Thù đâu hết. Nhưng mà bỗng cái thì gặp một ông già dắt trâu, rồi cái thì ông mới gặp sư, cái ông mới mời sư đi vào trong chùa, thì khi sư cũng đi theo vào trong chùa thì ông mới ngồi trên cái giường để chỉ cái đôn để cho sư ngồi. Thì ngài Văn Hỷ đó, ngài ngồi xuống mà ngài thấy chung quanh nhà cửa sao mà nó lạ lùng, nó khác ở thế gian, nó giống như là vàng ròng không vậy đó, nhà cửa đền đài đồ, nghĩa là tường vách đồ giống như là vàng hết, không, nó đặc biệt khác ở thế gian. Rồi ông già ông mới mời ngài uống nước, thì ngài uống vào ngài thấy nó cũng là sao mà nó lạ thường. Sau đó thì ông già ông hỏi ngài vừa ở đâu đến đây, thì ngài Văn Hỷ ngài thưa là ở phương Nam đến. Thì ông già mới hỏi phương Nam đó thì Phật pháp trụ trì như thế nào, thì ngài Văn Hỷ ngài đáp là ở đời mạt pháp tỳ kheo ít có giữ giới. Thì ông già hỏi thêm, vậy thì chúng thì được nhiều ít, thì ngài Văn Hỷ ngài đáp là hoặc 300 hoặc là 500. Thì sau đó ngài Văn Hỷ ngài mới hỏi lại ông già, còn ở đây thì Phật pháp trụ trì như thế nào, thì ông già cũng đáp là rắn rồng lẫn lộn, phàm thánh ở chung với nhau, không? Rắn rồng lẫn lộn, phàm thánh ở chung với nhau, tức là chung ở đó. Thì ngài Văn Hỷ ngài hỏi thêm, còn chúng ở đây được nhiều ít, thì ông già ông đáp là trước 33 sau 33. Hỏi chúng nhiều ít là đáp trước 33 sau 33, vậy thôi. Cho nên ở đây là mới dẫn câu trước 33 sau 33 đó, mà chính cái câu này là khiến cho nhiều người đọc thiền, học thiền đọc tới đây là coi như là điên đầu hết, không biết hỏi chúng nhiều ít đáp trước 33 sau 33 vậy là sao. Rồi có nhiều người đây muốn làm khôn là muốn bàn để mà tìm cái trước 33 là như thế nào, rồi sau 33 là như thế nào, lấy sự tích này lấy sự kia để mà gán vào đó để càng đi xa thêm nữa. Mà ở đây thứ nhất á, không, nó là hỏi ở đây á là Phật pháp trụ trì như thế nào, thì ông già ông đáp là rắn rồng lẫn lộn, phàm thánh chung ở, không. Đó là coi như để phá cái ý niệm mình phân biệt đó, là phàm là thánh là chia ra, không, cho nên là rắn rồng lẫn lộn, phàm thánh chung ở hết, không có phân biệt hết. Đó là một cái phá ý niệm phân biệt của mình. Thứ hai là hỏi là chúng nhiều ít, đó là cái câu hỏi là mắc kẹt, nhiều ít rồi hai bên rồi. Phải không, hỏi là nhiều ít là mắc kẹt hai bên nhiều ít rồi, cho nên ở đây ông già cũng đáp là trước 33 sau 33 là hết ý niệm nhiều ít. Thấy không? Ngay đó là bật ý niệm nhiều ít rồi. Không nói nhiều ít gì hết. Tức là mà khi mình bật được ý niệm nhiều ít hai bên đó, thì mình sẽ mới thấu được cái yếu chỉ thiền. Nhưng mà người mà không nắm vững cái này á, thì rồi cứ mà tìm cách này cách kia để mà giải thích thêm ra, có khi gượng gạo để mà giải thích nữa. Giải thích trước 33 là thế này, sau 33 là thế kia, giải một hơi rồi càng đi xa tích xa lơ. Còn ở đây đáp một câu đó, nó trước 33 sau 33 đó cũng giống như là một tiếng hét nữa. Ông hỏi chúng nhiều ít, hét tiếng thì nhiều ít. À, thì ngay đó là bật ý niệm nhiều ít. À, và như vậy thì người mà khéo thì ngay đó nhận được ý chí thiền. À, cho nên ở đây, thì ngài nói đáp anh không nơi chốn, trước ba ba, sau ba ba. À, thì cũng là bật ý niệm nơi chốn, đây kia. À, thì người thấu được như vậy đó là thấu được cái lý sinh tử. Rồi xưa nay kẻ tham học, thấy không? Rồi người người chỉ vì nam, thấy không? Nếu người hỏi việc mới, việc mới là giống như ngày mùng ba, tức là trăng mới mọc đó, trăng ngày mùng ba, trăng mới mọc. À, tức là những kẻ mà tham học xưa nay á thì người người đều chỉ vì nam. Mà đây cũng là dẫn cái tích là đồng tử thiện tài ở trong kinh Hoa Nghiêm đó, thấy không? Đồng tử thiện tài trong kinh Hoa Nghiêm thì ngài đi tham học mà qua 53 vị thiện tri thức, thấy không? Ban đầu á là ngài gặp ngài Văn Thù, thấy không? Hướng dẫn ngài chỉ đi tham các thiện tri thức, tham cuối cùng rồi thì cũng trở về gặp lại ngài Văn Thù. Thì ngài đi tham học 53 vị thiện tri thức đó thì trong đó đủ hàng người hết. Có vị đó, có khi là cái vị tỳ kheo, có khi là cái vị bà la môn, có khi gặp là những người cư sĩ cũng đi, cũng ông cũng đến tham học, có khi thì gặp là quan, có khi gặp là ông tiên, có lúc gặp là những người dâm nữ nữa, dâm nữ cũng gặp, cũng đều là những cái bậc thiện tri thức để cho ngài thiện tài ngài tham học hết. Cho nên ở đây thì mới dẫn ngài đó là xưa nay kẻ tham học người người chỉ vì nam đó. Tức là muốn nói rằng theo mình là người mà khéo tham học thiền á, là bất cứ chỗ nào ở đâu cũng là chỗ mình tham học hết, chứ không phải là lựa chỗ này thiếu chỗ kia, nghĩa là lúc nào ở đâu chỗ nào cũng là chỗ mình tham học hết. Tức là tâm mình đó luôn luôn phải là tỉnh táo, phải sáng suốt, nên là bất cứ chỗ nào cũng là chỗ để mình sáng tỏ cái yếu chỉ thiền, sáng tỏ cái việc lớn hết. Rồi nếu người hỏi việc mới, thấy không? Việc mới ngày mùng ba, tức là trăng mùng ba mới mọc lên đó, nguyệt sơ tam, tức là sao? Cuối tháng 30 á, không? 30 thì sao? Là không có trăng, trăng tức là trời tối không có trăng, phải không? Nhưng mà tới mùng ba gọi là trăng đầu tháng, trăng non, phải không? Mất mới mọc. Thì như vậy tức là mà trăng non mới mọc tức là nói lên cái gì? Tức là bắt đầu sáng tối phân biệt, phải không? Có trăng mọc tức là có sáng tối phân biệt, mà có sáng tối phân biệt tức là đây mới nói là việc mới, phải không? Việc mới là bắt đầu, khi mà có phân biệt là có việc mới bắt đầu. Vì vậy cho nên mình là phải thấu được cái chỗ trước khi cái khởi niệm phân biệt thì mới thấu được cái chỗ chân thật. Còn khi mà có khởi niệm phân biệt rồi đó là có sanh chuyển. Thì khi mà ngài nói xong cái bài kệ đó thì sư mới tắm gọi và thắp hương vào giữa đêm mới lặng lẽ viên tịch. Sư có soạn văn bia các chùa Thiên Phúc, chùa Thiên Khánh Khai Quốc ở Tiên Du, chùa Diệu Nghiêm Báo Đức vân vân ở Vũ Ninh. Các tác phẩm có Pháp Sử Trai Nghi, Chư Đạo Tràng Khánh Tán văn vân vân vẫn còn lưu hành. Đó là để cho thấy các vị thiền sư, thấy không? Thì các ngài, nghĩa là khi mà tịch đó, thấy không? Thì các ngài đã có cái chỗ sống chân thực của các ngài, cho nên thấy rõ chết đó là cái chuyện đó là thường thôi, không có quan tâm gì hết, thấy không? Còn người đời á vì còn mê thấy cái thân mình là thiệt, cho nên chết á là hoảng, là sợ. Còn ở đây các ngài thấy là sanh tử nó không có thật, cho nên là trong cái đó nó còn có một cái bất sanh bất diệt trong đó, thì mình sống trong cái với cái bất sanh bất diệt đó thì cái này nó không có phải nghe là quan tâm. Cho nên mà tu thiền đó là cũng là để sáng cái chỗ chân thật này và sống được chỗ chân thật đó.